Dòng chảy kinh tế.
Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung chính. Minh bạch thị trường, yếu tố quan trọng để xét nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngân hàng có thể tự tin cho vay đầu tư tiết kiệm năng lượng vào các ngành công nghiệp ở Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một mục tiêu lớn được đặt ra cho thị trường chứng khoán Việt Nam là hướng đến nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi trước năm 2025 theo tiêu chuẩn của FTSE và MSCI là hai tổ chức xếp hạng tín nhiệm thị trường vốn có uy tín nhất với nhà đầu tư quốc tế. Còn nhiều tiêu chí mà thị trường Việt Nam phải phấn đấu đạt được để đáp ứng yêu cầu nâng hạng. Trước hết, chúng tôi điểm một số thông tin liên quan đến nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua.
Theo đánh giá chung, nếu được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, thị trường chứng khoán Việt Nam có cơ hội chuyển mình trong việc nâng cao sức cạnh tranh và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ các quỹ đầu tư quốc tế. Bởi hiện nay, Việt Nam vẫn đang nằm trong khu vực thị trường cận biên, trong khi các thị trường lân cận như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines đã thuộc nhóm các thị trường mới nổi nhiều năm nay.
Tính tới tháng 9 năm ngoái, thị trường chứng khoán Việt Nam cùng với Iceland, Mông Cổ và Nga đang nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng của FTSE. Cụ thể, thị trường chứng khoán Iceland được cân nhắc từ thị trường nhỏ không xếp hạng lên thị trường cận biên. Việt Nam đã được cân nhắc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Mông Cổ và Nga được xem xét nâng từ thị trường mới nổi thứ cấp lên mới nổi tiên tiến.
Trong báo cáo chiến lược năm 2022, công ty chứng khoán VNDirect đã đưa ra kịch bản lạc quan rằng FTSE có thể thông báo đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp trong kỳ đánh giá thị trường hàng năm vào tháng 9 năm nay. Còn với kịch bản cơ sở, thị trường chứng khoán của Việt Nam có thể sẽ được thông báo để đưa vào chỉ số thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE trong kỳ đánh giá thị trường hàng năm vào tháng 9 năm sau.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên gia nhận định, xét theo các tiêu chí để vào nhóm xếp hạng thị trường mới nổi thứ cấp của tổ chức FTSE, Việt Nam không gặp khó khăn. Nhưng vấn đề nằm ở quyết tâm thực hiện, trong đó có việc tăng cường bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Theo đó, những động thái thanh lọc sai phạm trên thị trường chứng khoán thời gian gần đây của cơ quan chức năng được nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao và có thể tăng thêm điểm cộng trong các kỳ rà soát tới đây của các tổ chức xếp hạng thị trường quốc tế.
Cuối năm ngoái, công ty chứng khoán VNDirect nhận định nếu Việt Nam hoàn thành sớm hệ thống giao dịch chứng khoán mới trong năm nay thì có thể được tổ chức xếp hạng thị trường MSCI đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi trong kỳ đánh giá thị trường thường niên vào tháng 5 năm sau. Sau đó, Việt Nam có thể được thông báo nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá thị trường thường niên của MSCI vào tháng 5 năm 2024. Còn với kỳ đánh giá tháng 5 năm nay, ông Phạm Lưu Hưng, chuyên gia kinh tế trưởng của công ty chứng khoán SSI nhận định, động thái thanh lọc thị trường gần đây cũng có thể tính là một điểm cộng đáng chú ý.
Tháng 5 nó có một sự kiện cũng năm nào cũng xảy ra, đấy là chuyện mà MSCI lại bàn về có đưa Việt Nam vào watchlist hay không. Cái đợt vừa rồi thì chúng ta làm khá là nhiều liên quan đến thanh lọc thị trường, thì chúng ta cũng kỳ vọng là chuyện này nó sẽ làm cho quá trình mà nâng hạng thì dễ hơn. Thì rất hy vọng trong cái bản đánh giá của MSCI trong kỳ tới thì ít nhất là họ ghi được vài cái câu mang cái chất tích cực liên quan đến Việt Nam. Ví dụ như là Việt Nam đã làm được việc này, đã làm được việc kia, mặc dù là chưa đưa vào watchlist nhưng mà nó đang ở mức là tốt lên ấy, thì chắc cái điểm đấy cũng là tốt.
Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi sẽ tiếp tục là động lực quan trọng của thị trường trong thời gian tới. Cộng đồng nhà đầu tư đang kỳ vọng những thay đổi mạnh mẽ. Đặc biệt, việc tăng cường công khai, minh bạch để bảo vệ nhà đầu tư cũng là đề nghị đã được nhắc đến tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam VBF, một cơ chế đối thoại thường niên giữa chính phủ với đại diện cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Tại kỳ họp VBF 2021 hồi đầu năm nay, ông Dominic Griven, trưởng nhóm công tác thị trường vốn của diễn đàn, nhìn nhận.
Nhận thức, niềm tin và bảo vệ nhà đầu tư. Sự phát triển của thị trường vốn phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin của nhà đầu tư. Mà điều này chỉ được gây dựng thông qua việc nâng cao tính minh bạch và công bằng của thị trường, áp dụng biện pháp trừng phạt thỏa đáng đối với các hành vi vi phạm và thực thi các cơ chế báo cáo về nhà đầu tư. Đặc biệt là tại thị trường Việt Nam, chúng ta hiện có sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư cá nhân chiếm 93% tổng số giao dịch hàng ngày trên thị trường.
Qua động thái thanh lọc thị trường vừa qua, cơ quan quản lý nhà nước khẳng định đây là nỗ lực và quyết tâm rất lớn từ Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng nhằm lành mạnh hóa thị trường chứng khoán nước ta. Đây là các sự vụ đơn lẻ chỉ có tác động tới tâm lý của thị trường trong ngắn hạn. Và dù khó tránh khỏi việc thị trường có giảm điểm trong ngắn hạn, nhưng việc loại bỏ những hạt sạn sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển của thị trường chứng khoán trong trung và dài hạn. Bởi mục tiêu của cơ quan quản lý là xây dựng phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch và bền vững, nên thanh lọc thị trường sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp, nhà đầu tư chân chính, tăng tính hấp dẫn cho thị trường chứng khoán trong việc thu hút thêm các dòng vốn đầu tư cả trong và ngoài nước, góp phần hỗ trợ quá trình nâng hạng từ cận biên lên mới nổi. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nêu vấn đề.
Bộ Tài chính chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan như là Bộ Tài chính Ngân hàng hay là Cục Kế toán Kiểm toán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ đảm bảo vừa ủng hộ nhưng vừa có cái giám sát, kiểm tra, tránh cái vấn đề thao túng thị trường chứng khoán. Những cái hành vi thao túng thì phải được xử phạt một cách nghiêm minh. Nhưng mà những doanh nghiệp mà thực hiện theo đúng cái quy định thì phải ủng hộ gói hết mức để cho thị trường chứng khoán phát triển một cách bền vững.
Tại hội nghị về thị trường vốn mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nêu rõ Chính phủ đặt ra quyết tâm cao thực hiện giải pháp lành mạnh hóa thị trường vốn. Ai vi phạm phải bị xử lý nhưng không hình sự hóa các quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế. Điều quan trọng nhất là bảo vệ các nhà đầu tư chân chính chiếm đại đa số trên thị trường, khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Tài chính cần khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định bất cập hiện hành, đặc biệt là liên quan đến quy định việc minh bạch thông tin doanh nghiệp, quyền và trách nhiệm của các chủ thể quản lý tham gia thị trường như cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, công ty chứng khoán, nhà đầu tư, tăng cường các giải pháp chế tài để xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán để bảo vệ nhà đầu tư, từ đó khôi phục niềm tin, đặc biệt là xử lý nghiêm tình trạng thao túng, làm giá, đảm bảo sự phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững. Yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi để thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư nước ngoài. Như vậy, thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, bền vững được nhà đầu tư quốc tế ghi nhận bằng việc nâng hạng thị trường trong thời gian sớm nhất. Đây là mục tiêu của thị trường chứng khoán nước ta. Trong tương lai, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển ngày càng hoàn thiện hơn, chất lượng hơn, khẳng định vai trò là kênh huy động vốn chung, dài hạn, chủ yếu quan trọng của nền kinh tế, doanh nghiệp, đồng thời là kênh đầu tư hấp dẫn, an toàn, hiệu quả của nhà đầu tư.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tiềm năng tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam là rất lớn, đặc biệt là dư địa tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên, thúc đẩy thị trường tiết kiệm năng lượng vẫn đang là một việc khó và gặp nhiều rào cản, thách thức về giá năng lượng cũng như nguồn tài chính, các chính sách ưu đãi, năng lực thực hiện các dự án hiệu quả năng lượng còn thiếu, khung pháp lý các quy định chưa đủ mạnh và nhận thức rủi ro cao của các ngân hàng thương mại. Việc khởi động dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam thông qua thực hiện quỹ chia sẻ rủi ro cho tiết kiệm năng lượng lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam được Ngân hàng Thế giới tài trợ không hoàn lại 11,3 triệu đô la Mỹ và Bộ Công Thương, cơ quan chủ quản quản lý dự án này kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy thị trường tiết kiệm năng lượng bằng các công cụ bảo lãnh tín dụng. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Theo tính toán, tiêu thụ năng lượng của các ngành công nghiệp của Việt Nam hiện chiếm hơn 47% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc. Các khảo sát của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 cho thấy dư địa tiềm năng tiết kiệm năng lượng của Việt Nam trong công nghiệp còn khả thi từ 20-30%. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp thiết thực giúp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi Việt Nam là một trong những quốc gia có cường độ sử dụng năng lượng lớn tại Đông Nam Á. Trong đó, tăng trưởng công nghiệp là một trong những động lực chính thúc đẩy cường độ năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam. Trong bối cảnh các nguồn tài nguyên năng lượng trong nước đang dần cạn kiệt, ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu than để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai, thì vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng đang là thách thức lớn cho ngành năng lượng của Việt Nam. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương, Phó Giám đốc Dự án Thúc đẩy Tiết kiệm Năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam, đánh giá cao sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thế giới VKB, đồng hành với ngành năng lượng và hoạt động tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam.
Để đáp ứng các nhu cầu năng lượng trong tương lai thì vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng đang là thách thức lớn cho ngành năng lượng của Việt Nam. Để đảm bảo an ninh năng lượng và hạn chế phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu nhập khẩu, giải pháp ưu tiên hàng đầu là thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh những nỗ lực của chính phủ và các tổ chức cá nhân trong nước, sự hỗ trợ từ các nguồn lực quốc tế như các tổ chức chính phủ và phi chính phủ và các nhà tài trợ nước ngoài đóng một vai trò quan trọng để thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam.
Theo ông Chu Bá Thi, chuyên gia năng lượng cao cấp Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, phát thải trong ngành năng lượng ở cả phía cung và phía cầu hiện chiếm khoảng 65% và con số này sẽ lên trên 80% vào năm 2030 theo kịch bản thông thường. Để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không, tức là net zero, như cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP26, Việt Nam cần tích hợp ở mức cao các nguồn năng lượng tái tạo và đặc biệt phải thúc đẩy sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng. Sử dụng hiệu quả năng lượng mang lại nhiều lợi ích như góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế do giảm chi phí năng lượng, phát triển xanh bền vững và giảm phát thải nhà kính. Chuyển dịch năng lượng bao gồm phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Cụ thể với dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam, ông Chu Bá Thi, chuyên gia năng lượng cao cấp Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, dự án có tổng kinh phí là 11,3 triệu đô la Mỹ, được Ngân hàng Thế giới tài trợ không hoàn lại thông qua Quỹ Khí hậu Xanh và Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản quản lý.
Mục tiêu của dự án này là nhằm cung cấp các cái bảo lãnh cho các cái ngân hàng để họ có thể tự tin hơn để cho vay cho các cái dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng. Vì hiện nay là ngân hàng họ cho rằng là cái rủi ro cho đầu tư tiết kiệm năng lượng là rất lớn nên là họ không có đủ tự tin để cho vay cũng như là họ không có đủ trình độ để đánh giá cái khả thi về mặt kỹ thuật cũng như là về mặt tài chính cho cái dự án đầu tư. Thế thì dự án này thì bao gồm cả cái quỹ bảo lãnh này, bao gồm cả cái hợp phần hỗ trợ kỹ thuật. Kết hợp hai cái khoản đó thì sẽ giúp cho các cái ngân hàng đào tạo nâng cao năng lực kể cả các cái doanh nghiệp công nghiệp cũng như là cái khu vực quản lý nhà nước để đào tạo nâng cao năng lực để quản lý tốt hơn trong ngành tiết kiệm năng lượng.
Phát biểu tại hội thảo khởi động dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam, ông Trần Quang Tiến, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng
trong cái mô hình này thì chúng tôi đánh giá rất cao cái ý tưởng đưa ra cái gọi là quỹ chia sẻ rủi ro, một cái hình thức bảo lãnh mà ở đây đơn vị tham gia quản lý quỹ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SHB thì cũng đã được tín nhiệm, được giao. Và trong cái mô hình này thì quỹ chia sẻ rủi ro sẽ đồng hành cùng với các ngân hàng thương mại, cùng với các doanh nghiệp để làm sao vừa khuyến khích các ngân hàng thương mại cung cấp các dòng vốn nhiều hơn cho các doanh nghiệp, cũng đồng thời là kích thích các doanh nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực về công nghiệp thì có những cái đổi mới sáng tạo trong quá trình sản xuất, tạo ra các sản phẩm mà tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, thì đây cũng là cái thực hiện cái chủ trương, cái mục tiêu lớn của chính phủ.
Là đơn vị được Chính phủ Việt Nam, Bộ Công Thương và Ngân hàng Thế giới tin tưởng lựa chọn quản lý quỹ chia sẻ rủi ro tại dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam, bà Ngô Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho các ngân hàng thương mại tham gia trong việc xác định các tiểu dự án hợp lệ, xây dựng và phát triển danh mục các khoản bảo lãnh tiềm năng cũng như quản lý khoản vay trong suốt thời gian triển khai dự án. Đồng thời, SHB cũng cam kết sẽ đồng hành với các doanh nghiệp công nghiệp của Việt Nam phát triển đầu tư công nghệ, thiết bị, giải pháp để tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội và môi trường tại Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung về ngân hàng có thể tự tin cho vay đầu tư tiết kiệm năng lượng vào các ngành công nghiệp ở Việt Nam. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.